tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các học thuật thế gian? Là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh một cách dễ dàng. Là vì nếu hiểu suốt các học thuật thế gian thì rất dễ phá trừ lòng kiêu mạn của mọi người để điều phục họ, khiến cho họ sinh lòng chính tín, trừ bỏ các tà kiến và chấp trước. Bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu các học thuật thế gian. Nếu Bồ Tát nào không chịu cầu học năm việc ấy thì không thể chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Vì muốn được đạo vô thượng Bồ Đề mà Bồ Tát phải cầu năm việc ấy. Bồ Tát ghi ơn, trả ơn là vì chúng sinh mà nói, nhưng nói việc gì và nói cách nào? Nói việc gì là nói 12 bộ kinh vậy? Còn nói cách nào là phải thông thạo năm việc kể ở trên? Vì muốn chứng được đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên phải nói theo hai cách. Một, nói pháp theo thứ lớp. Hai, nói pháp thanh tịnh. Nói pháp theo thứ lớp là trước phải nói bố thí, kế nói trì giới, vân vân, cho đến trí tuệ. Nếu muốn ghi ơn, đền ơn thì phải suy nghĩ nghĩa lý, rồi dư pháp mà tu hành. Thế gọi là nói pháp theo thứ lớp. Nói pháp thanh tịnh là nếu người nghe thì ngồi, mà người nói lại đứng, thì không nên nói pháp. Nếu người nghe cố tìm những lỗi của pháp và của người nói pháp, thì cũng không nên nói pháp. Nếu người nghe căn cứ vào người nói mà không căn cứ vào pháp, thì cũng không nên nói pháp. Nếu người nghe chấp theo chữ mà không y theo nghĩa, thì cũng không nên nói pháp. Cho đến người nghe không y theo kinh liễu nghĩa, thì cũng không nên nói pháp. Tại sao vậy? Là vì những người ấy không biết cung kính chư Phật, Bồ Tát và pháp thanh tịnh. Nếu người nói pháp biết tôn trọng pháp, và những người nghe pháp cũng biết sùng kính, dốc lòng nghe pháp, không sinh tâm khinh lờn, thế gọi là nói pháp thanh tịnh. Lại nữa, nói pháp theo thứ lớp là nói hết thảy các pháp. Nói hết thảy các pháp nghĩa là nói 12 bộ kinh cho đến một câu, một bài kệ hay nửa bài kệ. Trong đó tùy theo lời nói, ý nghĩa và phương pháp để tùy cơ phương tiện trình bày, chỉ giáo lợi ích cho mọi người. Cũng có khi phải dùng lời quở trách, có lúc nên nói thẳng, cũng có khi cần phải thí dụ. Cứ tùy chỗ nên nói hoặc nói thiển cận cho người nghe dễ hiểu. Cứ tùy theo chỗ người ta muốn nghe, dùng phương tiện mà nói pháp, thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn, theo thứ lớp mà nói pháp. Nói pháp thanh tịnh là các bậc đại Bồ Tát đối với những việc oán ghét phải tu tập lòng từ. Khi đã được lòng từ rồi, dùng mọi phương tiện để nói pháp cho những người độc ác, những người dông dở, cho đến những kẻ ham đắm dục lạc, tâm hồn phóng túng và những người nghèo cùng, khiến cho họ đều cùng được tỉnh ngộ. Đừng vì khen mình chê người, đừng vì ăn uống lợi lộc và danh vọng, thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn mà nói pháp thanh tịnh. Theo đúng như pháp mà tu tập các điều thiện, diệt trừ ba ác nghiệp, đầy đủ thanh tịnh, ghi ơn đền ơn để trang nghiêm đạo vô thượng Bồ Đề. Nếu các bậc đại Bồ Tát muốn nhớ ơn để trả ơn thì phải suy nghĩ giáo nghĩa, học rộng, nghe nhiều để thông suốt hết thảy, để nêu cao ngọn đuốc Phật Pháp. Nếu muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh thì phải tu các pháp bố thí, trì giới, vân vân, lại phải cúng dường những người nói pháp, không tìm lỗi của pháp và của người nói pháp, không mang lòng ác hại, đem sự yên vui cho mọi người, thế gọi là biết ơn. Sao khiến cho cả mình và người được hưởng phúc báo ở cõi người và cõi trời cho đến khi chứng được đạo quả niết bàn, thế gọi là báo ơn. Lại nữa, Bồ Tát phải theo bốn phép để tu hành nhẫn nhục, diệt trừ lòng bất nhẫn, trang nghiêm đạo Bồ Đề. Một, khuyên hết thảy chúng sinh tu hành nhẫn nhục. Hai, tự mình nhẫn và dạy người khác nhẫn để xa lìa sự sợ hãi, thế gọi là biết ơn. Ba, nhờ sự nhẫn nhục nên không sinh lòng giận hờn, không làm hại ai, không phải chịu khổ não nên không lòng ân hận. Bốn, sau khi bỏ thân này được hưởng phúc báo ở cõi người và cõi trời cho đến chứng được đạo quả niết bàn, thế gọi là báo ơn. Này các thiện nam tử, Bồ Tát lại theo bốn việc mà siêng tu tinh tiến để diệt bỏ tính lười biếng, trang nghiêm đạo Bồ Đề. Một, khuyên hết thảy chúng sinh vì đạo Bồ Đề mà siêng tu tinh tiến. Hai, xa lìa mọi phiền não, tăng trưởng các pháp lành cho thân tâm được yên vui, thế là tự lợi. 3. Bồ Tát tinh tiến không làm phiền chúng sinh, đánh đập chửi rủa, thế là lợi tha. 4. Bỏ thân này rồi, được hưởng phúc báo ở cõi người, cõi trời, mình được yên vui cho đến được đạo Bồ Đề, thế là được đại quả báo. Lại nữa, Bồ Tát theo bốn việc mà tu phép định để phá trừ tâm tán loạn, trang nghiêm đạo Bồ Đề. 1. Khuyên hết thảy chúng sinh vì đạo Bồ Đề mà tu thiền định. 2. Đời này được yên vui, thân tâm vắng lặng, thế gọi là biết ơn. 3. Vì thân tâm vắng lặng nên không làm phiền chúng sinh, thế gọi là biết ơn, đền ơn. 4. Bồ Tát bỏ thân này rồi, được thân thanh tịnh, yên ổn, vui vẻ, chứng được Niết Bàn, thế là Bồ Tát theo bốn việc mà tu thiền định. Lại nữa, Bồ Tát biết ơn, đền ơn cũng phải theo bốn việc mà thành tựu trí tuệ để phá trừ vô minh, trang nghiêm đạo Bồ Đề. 1. Dùng pháp tứ nhiếp dạy bảo chúng sinh vì đạo Bồ Đề tu hành trí tuệ. 2. Vì hiểu thấu tính, tướng của các pháp nên mình được yên vui, thế là tự lợi. 3. Có thể giúp chúng sinh về các việc thế gian và xuất thế gian, thế là lợi tha. 4. Có thể tiêu trừ được hai cái chứng phiền não và trí tuệ phàm phu, thế là được quả báo lớn. Như vậy gọi là biết ơn, đền ơn, đó là Bồ Tát theo bốn việc mà tu trí tuệ không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát dùng trí tuệ kiếp trước, biết được các việc kiếp trước, hiểu suốt các nghiệp của chúng sinh, dù thiện hay ác, cũng đã đến ngày được hưởng một duyên lành. Cho nên Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, đã dùng đại phương tiện từ cung trời đông xuất đầy đủ thọ mệnh, có ba điều tối thắng. 1. Thọ mệnh hơn hết. 2. Đẹp đẽ hơn hết. 3. Danh thơm hơn hết. Khi mới giáng sinh, phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp mười phương và đã biết trước giờ phút ra đời ngay từ khi mới thụ thai. Lúc vừa sinh ra, đã đi bảy bước, không phải dìu dắt và tự nói rằng kiếp này là kiếp sao chót của ta. Bấy giờ, chư thiên, quỷ, thần, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già dâng các thứ hoa, hương, trỗi ca nhạc và treo phan, phướng, cúng vàng. Bồ Tát có 32 tướng đẹp đẽ trang nghiêm, không ai hơn được, thân thể khỏe mạnh, khí lực đầy đủ, dùng sức từ thiện dẹp chúng ma quân. Khi lên 7 tuổi, không học thế sự mà hiểu biết hết thảy, học không cần thầy, tự tu mà chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi thành đạo, Phạm Thiên khuyến thỉnh chuyển bánh xe pháp, tế độ chúng sinh. Khi nhập đại định thì dù cho sấm sét cũng không lay chuyển. Các loại thú vật thường đến gần gũi, mến như mến cha mẹ, súc vật dâng các thức ăn. Phật hiểu lòng mình, linh thần tuôn mưa, tắm gội thân thể, cây rủ cành lá, che rợp khắp mình. Trong 6 năm tu khổ hạnh, ma thường tìm kiếm mà không thấy một lỗi lầm. Thường ngồi thiền định thành tựu được 6 tâm niệm, để hiểu biết các giác quan có lúc khởi lúc diệt. Đó là điểm bất khả tư nghị của Bồ Tát giống với chúng sinh. Còn điểm khác với chúng sinh là Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Như người điên được thấy Như Lai thì trở lại bản tâm, người mù được thấy, người điếc được nghe, người sinh ngược trở lại thuận, và những tính tham sân si đều trừ diệt. Đó là chỗ bất khả tư nghị của Bồ Tát khác với chúng sinh. Lại nữa, tuy cũng sinh ra như chúng sinh, nhưng chỗ hành động của Như Lai không thể nghĩ bàn. Như Lai thường nằm nghiêng bên phải như sư tử vương, dù cỏ hay lá cũng không làm động loạn được, gió cuốn, bão táp mà y phục không lay động. Khi cất chân đi như sư tử vương và bạch nga vương, nếu lúc muốn đi bao giờ cũng bước chân phải trước, những chỗ đi qua đều bằng phẳng không còn cao thấp, khi ăn xong không còn sót một hạt cơm ở miệng. Đó là chỗ cộng sinh bất khả tư nghị của Như Lai. Lại nữa, tuy cũng sinh như chúng sinh, nhưng Như Lai có 32 tướng không thể nghĩ bàn. 1. Bàn chân bằng phẳng. 2. bàn chân có nghìn xoáy ốc. 3. Ngón tay dài và nhỏ. 4. Gót chân đầy đặn. 5. Ngón tay có nhiều vân. 6. Chân tay mềm mại. 7. Bụng tròn trĩnh đầy đặn như bụng kim sắc lộc dương. 8. Mắt cá chân bằng phẳng. 9. Tay dài tới đầu gối. 10. Nam căn ẩn kín như tượng mã dương. 11. Mình tròn trặn, đầy đặn như cây ni câu đà. 12. Lông trong mình đều nghiêng lên phía trên. 13. Lông đều xoáy theo bên phải. 14. Thân mình sắc vàng. 15. Thường chiếu sáng cách thân 8 thước. 16. Lớp da mịn màng, không dính bụi bặm. 17. Bảy chỗ đầy đặn bằng phẳng. 18. Nửa mình trên như mình sư tử. 19. Cánh tay tròn lẳng. 20. Xương ngực bằng phẳng. 21. Thân hình dạm dở. 22. Trong miệng có 40 răng. 23. Răng nhỏ khít và rất đều. 24. Răng trắng như ngà. 25. Hàm vuông như hàm sư tử. 26. Khi ăn thấy hương vị thượng hảo. 27. Đỉnh trên trán nhô lên thành tướng nhục kế. 28. Lưỡi dài và rộng. 29. Tiếng như tiếng phạm âm. 30. Sắc mắt xanh biếc. 31. Mắt như mắt ngưu dương. 32. Khoảng giữa lông mi có một sợi lông dài và trắng. Như thế cho đến 80 vẻ đẹp không thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi tướng tốt lại có vô lượng trăm nghìn vẻ đẹp huyền diệu. Mỗi một tướng tốt đều là kết quả của sự tu diệu hạnh của Bồ Tát từ lúc mới phát tâm Bồ Đề kiên cố cho đến khi được thành đạo vô thượng Bồ Đề. Phật lại nói: Như Lai đã từng trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp dốc lòng tu trì tịnh giới, cho nên nay mới được cái tướng bàn chân bằng phẳng. Nhờ sự cúng dường cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng và các bậc có đức, cho nên được tướng nghìn xoáy ốc dưới bàn chân. Đối với chúng sinh không mang lòng làm hại, không có ý tưởng cướp đoạt, hễ thấy cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng và những bậc có đức thì ra xa đón chào, sửa đặt tòa ngồi, cung kính lễ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạn. Nhờ thế mà nay được tướng ngón tay dài và nhỏ. Có đủ ba hạnh kể trên nên được tướng gót chân đầy đặn. Nhờ dùng tứ nhiếp pháp giúp đỡ chúng sinh nên được tướng ngón tay có nhiều vân. Dùng các thứ dầu thơm tắm gội cho cha mẹ, sư trưởng và các bậc có đức. Nhờ thế mà được tướng chân tay mềm mại. Nhờ công tu tập các pháp lành không biết chán mỏi nên được tướng bụng tròn trặn đầy đặn. Nghe pháp vui vẻ, thích nói lại cho người khác nghe và ưa làm việc đạo. Nhờ thế mà được tướng mắt cá chân bằng phẳng. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh, khám bệnh cho thuốc, phá trừ lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực nên được tướng tay dài bằng gối. Thấy người ta chia rẽ, dùng lời nói khéo cho người ta đoàn tụ với nhau, biết tự tu hổ thẹn, lại dạy người tu. Nhờ thế mà được tướng nam căn ẩn kín. Tự mình tu sạch ba nghiệp là dạy người khác tu. Nếu chúng sinh nào đau ốm thì tìm cách dạy chữa. Nhờ thế mà được tướng thân mình tròn lẳng. Nhờ lòng vui vẻ nghe pháp, lại hay nói lại cho người khác nghe, mà được tướng lông trong mình đều hướng lên phía trên. Suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của các pháp, ưa tu các pháp lành, cúng dường cha mẹ, sư trưởng và những bậc có đức. Nếu đi dọc đường gặp pháp hoặc tăng phòng đều cúng dường. Giữa đường nếu có gạch đá, gai góc hay vật bẩn thỉu thì dọn đi. Nhờ thế mà được các tướng lông trong mình đều xoáy về bên phải. Nếu đem thức ăn hoặc đồ châu báu cho người thì không bao giờ sinh lòng sân hận. Nhờ thế mà được hai tướng, một là sắc vàng, hai là thường có ánh sáng và lại được tướng da mình mịn màng, không dính bụi nhơ. Thường giúp cho người những thứ cần dùng, nhờ thế mà được tướng bảy chỗ đều đặn. Tự mình dẹp bỏ tính kiêu mạn, biết điều hòa tính tình, tùy theo sở thích của mọi người, như pháp tu hành để diệt các điều bất thiện và tăng trưởng các pháp lành. Nhờ thế mà được tướng nửa mình trên như mình sư tử, tướng cái tay tròn lẳng và tướng xương ngực bằng phẳng. tướng ngón tay nhỏ và tướng thân hình đầy đặn. Nhờ không nói lưỡi hai chiều và làm cho những người tranh giành phải hòa thuận, mà được tướng có 40 răng, tướng săn khít không hở kẻ, tướng săn bằng nhau đều đặn. Nhờ tu các nghiệp từ bi thiện lạc mà được tướng săn trắng như ngà. Thấy người thiếu thốn vui vẻ giúp đỡ, đón đưa. Nhờ thế mà được tướng hàm vuông như hàm sư tử, coi hết thảy chúng sinh như con một. Vì thế mà được tướng ăn thức gì cũng thấy mùi vị thượng hảo. Thường bố thí chúng sinh pháp vị vô thượng, gặp người hay quên thì cho trí nhớ, tự mình giữ năm giới là dạy người cũng giữ tu tập lòng từ, hay bố thí pháp cho mọi người. Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng nhục kế, tướng lưỡi rộng dài, cứ như thật mà nói pháp cho mọi người vui mừng, nói những lời êm ái, dịu dàng, không đúng giờ không nói, do đó mà được tướng tiếng phạm âm. Chứa góp lòng thương, coi hết thảy chúng sinh như cha mẹ, nhờ nhân duyên ấy mà được sắc mắt xanh biếc và tướng mắt như mắt ngưu dương. Thấy những người có đức thành thật tán thán, do đó mà được tướng bạch hào. Đó là 32 tướng, tuy có những nhân duyên khác nhau, nhưng nhân duyên chính là cái nhân trì giới và tinh tiến. Tại sao vậy? Vì nếu không chịu trì giới và siêng tu tinh tiến, thì đến thân người còn chẳng được làm, nói chi đến 32 tướng. Lại nữa, phàm đã làm việc thì lòng nhất định không hối hận, nhờ thế mà được tướng bàn chân bằng phẳng, và khi làm việc thì dốc lòng làm, do đó mà được tướng nghìn xoáy ốc dưới bàn chân, tướng ngón tay có nhiều chân, tướng bảy chỗ bằng phẳng, tướng da mịn màng, tướng thân thẳng và tròn, tướng lưỡi rộng dài. Thường tu các pháp thiện và dạy người khác tu, cho nên được tướng ngón tay dài nhỏ, tướng tay chấm gối, tướng thường phát ánh sáng cách xa 8 thước và tướng răng khít, không thưa hở. Nhờ công phu tu sạch 3 nghiệp nên được các tướng khác. Lại nữa, đối với chúng sinh, sinh tâm thuần thiện, nhờ nhân duyên ấy, được tướng tay chân mềm mại, da thịt mịn màng, bụi nhơ không bám. Vì theo thứ lớp và thời tiết mà tu tập các pháp lành, cho nên được tướng thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ưa làm điều lành, lòng không chán nản, nhờ nhân duyên ấy mà được tướng thân sắc vàng, tướng thân thường sáng, tướng răng trắng, tướng giữa khoảng lông mi có sợi lông trắng. Nếu nghe người ta ca ngợi đức tính của mình, không sinh lòng kiêu mạn, không giấu giếm việc lành, không cho người khác biết, nhờ nhân duyên ấy mà được tướng mã tàng. Phàm tu các việc lành đều hồi hướng cho đạo Bồ Đề, vì thế mà được tướng lông trong mình đều hướng lên phía trên và đều xoay theo bên phải. Tướng trong miệng có 40 chiếc răng, tướng khi ăn thấy mùi vị thượng hảo. Nhờ nhân duyên siêng tu tinh tiến nên được tướng hàm vuông như hàm sư tử, tướng nửa mình trên như mình sư tử, dốc lòng thương nhớ hết thảy chúng sinh như mẹ thương con. Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng răng nhỏ và bằng phẳng, tướng mắt xanh biếc như mắt ngưu dương. Nhờ tu tập các pháp lành không biết chán nản, cho nên được các tướng khác. Các bậc đại Bồ Tát khi y vào tịnh hạnh mà tu 32 tướng tốt, khi các nghiệp đã được thanh tịnh, tuy có 32 tướng tốt như thế nhưng chưa đầy đủ, chưa được hoàn toàn trong sáng, Bồ Tát còn phải tu theo 13 hạnh để thấu suốt đầy đủ hết thảy các pháp của Phật. Trong vô lượng tướng, chúng sinh không giống nhau, có thượng, trung và hạ, không thể nghĩ bàn. Bởi thế Phật nói, trong 32 tướng, đem công đức tích góp hòa hợp của hết thảy chúng sinh mà so sánh, thì mới chỉ bằng cái tướng mảy lông của Như Lai. Hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức, chứa góp hòa hợp mà thành một vẻ đẹp, rồi tập hợp công đức của 80 vẻ đẹp, tăng gấp trăm lần mới thành một tướng. Duy có hai tướng bạch hào và nhục kế thì phải tập hợp hết thảy các tướng khác, tăng đến nghìn lần mới thành được hai tướng đó. Bởi đem hòa hợp hết thảy công đức, đem hết công đức của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tăng lên nghìn vạn ức lần mới thành được cái tướng lôi âm của Như Lai. Mà âm gian xa thẳm đến vô lượng vô biên thế giới của chư Phật, nhiều như vi trần cũng đều nghe thấy. Vì làm lợi ích cho chúng sinh mà Bồ Tát tu hạnh đại từ bi, nhớ ơn đền ơn, tu tập các pháp sâu xa mầu nhiệm, khó thể nghĩ bàn. Cái tướng tốt vi diệu như thế, trong mỗi tướng có thể làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sinh, khiến cho đều mở lòng bồ đề, lần lượt tu tập đầy đủ công đức, cho thành được 32 tướng tốt đẹp. Khi có đủ các tướng tốt đẹp rồi, đều khiến đi đến gốc cây bồ đề, hàng phục ma quân, chứng thành Phật quả, quay bánh xe chính pháp, độ cho chúng sinh qua khỏi bể khổ, ngu si, sinh tử, mà lên bờ giác ngộ, giải thoát yên vui, để thành tựu công việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Phật bảo ngài A Nan, hết thảy đại chúng và các bậc đại Bồ Tát rằng: các thiện nam tử, các ông ai có thể thường nhớ ơn của Phật, hộ trì chính pháp, biên chép đọc tụng kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân sâu xa vi diệu này? Ai có thể ở đời ác trược sau này phát tâm đại tinh tiến, thụ trì ủng hộ đạo vô thượng chính đẳng chính giác? Ai có thể hộ pháp truyền bá kinh này để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh? Bấy giờ, trong đại hội có một vạn 8.000 vị đại Bồ Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục để hở vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời ác trược sau này, chúng con đều có thể thụ trì ủng hộ đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đều có thể hộ trì chính pháp và giáo hóa chúng sinh. Lúc đó Bồ Tát Sư Tử lại nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con cũng có thể dùng mọi phương tiện để giúp đỡ chúng sinh. Bồ Tát Kim Cương nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh sắp sa vào ba đường dữ, con có thể ngăn lại khiến cho khỏi sa đọa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh cầu tu các thiện pháp, con có thể khiến cho hết thảy đều đầy đủ như ý. Bồ Tát Trí Tràng nói: con có thể cho chúng sinh được trí lớn. Bồ Tát Pháp Tràng nói: bạch Đức Thế Tôn, con có thể lấy pháp mà bố thí khắp cho chúng sinh. Bồ Tát Nhật Quang nói: bạch Đức Thế Tôn, con nguyện đem sự yên vui mà bố thí chúng sinh. Bồ Tát Nguyệt Quang nói: bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến tu phúc thiện. Bồ Tát Thiện Hộ nói: bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến không buông lung. Bồ Tát Vô Tận Ý nói: bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến cho thấy rõ tính tướng của vô tận pháp giới. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: bạch Đức Thế Tôn, con có thể bố thí chúng sinh đều yên vui không gì hơn. Như thế, các vị Bồ Tát lần lượt tự lập thệ nguyện vi diệu để trang nghiêm đạo bồ đề, làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Vì muốn nhớ ơn Phật và muốn đền đáp ơn Phật, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, hồ quỳ, chắp tay mà bạch Phật rằng: xin Đức Thế Tôn đem kinh này giao phó cho hàng Bồ Tát chúng con. Bấy giờ ngài A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên đặt tên là gì và phụng trì như thế nào? Phật bảo ngài A Nan: kinh này gọi là kinh Nhiếp Chúng Sinh Thiện Bản, cũng gọi là Đại Phương Tiện, cũng gọi là Phi Mật Hạnh, cũng gọi là Phật Báo Ân. Phật bảo ngài A Nan và các bậc đại Bồ Tát rằng: các ông phải như thuyết mà tu hành. Khi Phật nói phẩm chúc lụy này, có 72.000 vị thanh văn phát tâm vô thượng bồ đề. Hết thảy chư thiên, long, quỷ, thần, càn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân và đại chúng nghe Phật thuyết pháp vui mừng dâng theo. Nam mô Đại Báu Ân Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Báu Ân Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Báu Ân Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.